Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin gửi đến quý thính giả lời chào đầu năm âm lịch và xin chúc quý vị năm Bính Thân 2016 mọi sự tốt lành. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai mùng 8 tháng 2 năm 2016 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nhật Bản sắp áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên.
I think it's going to be a matter of hours, not days, before Japanese government comes up with a list.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Việt Nam cùng nhiều nước châu Á đón Tết Nguyên đán. Bé gái gốc Việt được cứu sống khỏi tòa nhà đổ sập vì động đất ở Đài Loan, và các chiến binh Nga bắt nhà nước Hồi giáo định tấn công Moscow.
Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về thái độ của Bắc Triều Tiên sau vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất. Vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul, thái độ không nao núng của Bình Nhưỡng trước phản ứng của các nước dường như đã giúp cho vị thế của lãnh tụ Kim Jong-un trở nên mạnh hơn trong nước cũng như ở nước ngoài. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày chi tiết.
Thái độ không nao núng của Bắc Triều Tiên trước sự lên án của quốc tế về vụ phóng hỏa tiễn hôm qua và vụ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng trước dường như đã làm cho vị thế của ông Kim Jong-un trở nên mạnh ở trong nước và ở nước ngoài. Tại quốc nội, lãnh tụ trẻ tuổi này được giới truyền thông do nhà nước kiểm soát chặt chẽ mô tả là một nhà lãnh đạo kiên cường đang bảo vệ cho chủ quyền của đất nước trước các lực lượng thù địch của Mỹ và Nam Triều Tiên. Các cơ quan truyền thông nhà nước cũng mô tả vụ phóng hỏa tiễn hôm Chủ nhật là một thành tựu lớn về mặt kỹ thuật, làm cho nhiều người ở Bắc Triều Tiên cảm thấy hãnh diện. Trong một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, một sinh viên của Đại học Kim Il-sung ở Bắc Triều Tiên nói: "Tôi cảm thấy rất hãnh diện là sinh viên của một nước có khả năng xuất chúng về khoa học và kỹ thuật, một nước có thể dùng công nghệ của chính mình để phóng lên không gian một vệ tinh quan sát trái đất." Trung tâm Hoạt động Không gian Hỗn hợp của Mỹ cho biết vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên đã đưa hai vật thể lên quỹ đạo, nhưng chưa rõ hai vật thể đó có phát đi tín hiệu hay không. Không có tín hiệu nào được phát giác từ một vệ tinh tương tự mà Bắc Triều Tiên đưa lên quỹ đạo vào năm 2012. Khi đó, Bình Nhưỡng nói rằng vệ tinh nặng 100 kg có gắn máy thu hình để gửi hình ảnh về trái đất. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm công nghệ phi đạn đạn đạo dưới vỏ bọc của một vụ phóng vệ tinh, một hành động góp phần cho việc phát triển các hệ thống đưa vũ khí hạt nhân tới mục tiêu. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ phi đạn đạn đạo và đã áp đặt tổng cộng 4 đợt chế tài kể từ năm 2006. Vụ phóng hỏa tiễn và vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng đã đánh đi một thông điệp rõ ràng cho cộng đồng quốc tế là Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ mục tiêu có được khả năng răn đe hạt nhân. Năm 2013, Bắc Triều Tiên bắt đầu áp dụng chính sách gọi là chính sách song hành để phát triển kinh tế và vũ khí hạt nhân cùng một lúc. Họ cho rằng đó là hai việc vô cùng cần thiết để duy trì nền độc lập. Ông Daniel Pinkston, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Troy ở Seoul, cho biết sự sụp đổ của lãnh tụ độc tài Muammar Gaddafi ở Libya năm 2011 sau khi từ bỏ vũ khí hạt nhân đã làm cho Bắc Triều Tiên nghĩ rằng họ không thể thỏa hiệp về vấn đề hạt nhân.
Tôi không nghĩ là chế tài hoặc bất cứ thứ gì khác ngoại trừ vũ lực hoặc một sự thay đổi nào đó có tính chất cách mạng bên trong Bắc Triều Tiên có thể làm cho họ từ bỏ mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân. Nó là một phần của căn cước của họ.
Sau vụ phóng hỏa tiễn hôm qua, Washington và các nước đồng minh đã lập lại yêu cầu đòi áp đặt các biện pháp chế tài kinh tế nghiêm khắc để gây ra những sự đau đớn thật sự về kinh tế cho Bắc Triều Tiên qua việc hạn chế các hoạt động vận chuyển đường biển, đường hàng không và thương mại. Trung Quốc, nước hỗ trợ kinh tế chính của Bắc Triều Tiên, không tán thành việc áp dụng những sự trừng phạt có thể gây bất ổn cho khu vực. Có tin cho biết Bắc Kinh chỉ ủng hộ cho việc chế tài nhắm vào những hoạt động chuyển giao hoặc mua bán trang thiết bị quân sự và những thứ khác có liên quan trực tiếp tới chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. và Trung Quốc muốn tất cả các bên tự chế và thực hiện lại cuộc đàm phán quốc tế để giải quyết một cách hòa bình vụ giằng co hạt nhân này. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng chính phủ của ông Tập Cận Bình có thái độ nhu nhược và không thể gây ảnh hưởng lên đồng minh Bắc Triều Tiên của họ. Chính phủ Bình Nhưỡng đã loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn trong cùng ngày Bắc Kinh phái đặc sứ Vũ Đại Vĩ đến Bắc Triều Tiên hồi tuần trước. Ông John DeLury, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Yonsei ở Seoul, nói rằng nhiều người Trung Quốc cho rằng hành động của Bình Nhưỡng làm cho Bắc Kinh cảm thấy xấu hổ.
Có những sự chỉ trích trong nước, nhất là trên mạng Internet. Những người Trung Quốc nói rằng, tại sao lại thế này? Tại sao chúng ta lại để cho nước đồng minh yếu hơn và phải phục tùng chúng ta, làm cho chúng ta mất mặt như vậy?
Trong khi đó, truyền thông Nam Triều Tiên trích lời các giới chức tình báo ở Seoul nói rằng Bắc Triều Tiên đã bắt đầu chuẩn bị để thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Và một tờ báo thân Bắc Triều Tiên ở Tokyo cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị để thực hiện thêm các vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo.
Sau vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật, các giới chức ở Tokyo cho biết Nhật Bản đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng. Từ thủ đô Nhật Bản, thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Nhật Bản đang chuẩn bị để áp đặt các biện pháp chế tài đơn phương đối với Bắc Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hoạt động bị cho là phóng thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Ông Tomohiko Taniguchi, một viên cố vấn của nội các Nhật Bản, phát biểu như sau.
I think it's going to be a matter of hours, not days, before Japanese government comes up.
Tôi nghĩ rằng sẽ chỉ mất vài giờ chứ không phải là vài ngày trước khi chính phủ Nhật Bản hoàn tất danh sách các biện pháp chế tài chống lại Bắc Triều Tiên.
Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga ngày hôm nay cũng cho báo chí biết rằng Tokyo sẽ siết chặt những biện pháp chế tài mà trước đây đã được nới lỏng. Một trong các biện pháp đã được nới lỏng là một lệnh cấm tái nhập cảnh Nhật Bản áp dụng cho những giới chức nào của sứ quán trên thực tế của Bắc Triều Tiên đến thăm Bắc Triều Tiên. Nhật Bản và Bắc Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao và trong nhiều thập niên qua, Tổng hội Kiều dân Triều Tiên ở Nhật Bản đã nắm giữ vai trò trung gian giữa Tokyo với Bình Nhưỡng. Hiện nay, các Kiều dân Triều Tiên ở Nhật có thể gửi sang Bắc Triều Tiên những khoản tiền dưới mức 30 triệu yên mà không cần phải báo cáo cho giới hữu trách. Theo dữ liệu thì mức trần 3 triệu yên sẽ được áp dụng trở lại. Các nguồn tin trong chính phủ cũng cho biết là danh sách những người có dính líu với Bắc Triều Tiên bị cấm nhập cảnh nước Nhật có phần chắc sẽ được nới rộng. Bên cạnh các biện pháp chế tài đơn phương thì Nhật Bản cũng đang làm việc với các nước khác để tìm cách trừng phạt Bắc Triều Tiên. Ông Taniguchi, cố vấn nội các Nhật, đã phát biểu như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA tại dinh Thủ tướng Nhật.
It may be that the international community should have paid.
Có lẽ cộng đồng quốc tế phải chú tâm nhiều hơn nữa đối với những gì mà Bắc Triều Tiên, một đứa bé hư hỏng, muốn làm.
Hỏa tiễn nhiều tầng của Bắc Triều Tiên đã bay qua đảo Okinawa ở miền nam nước Nhật hồi sáng Chủ nhật trước khi đặt một vật thể vào quỹ đạo. Lực lượng tự vệ Nhật đã triển khai các đơn vị phi đạn địa đối không PAC-3 sau khi Bắc Triều Tiên loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn, nhưng các đơn vị phi đạn Patriot này đã không khai hỏa ngày hôm qua. Ông Taniguchi cho biết như sau về việc này.
Phi đạn PAC-3 đã được bố trí ở đó để bắn rơi những vật thể bay có thể gây tổn hại cho Nhật Bản và dân chúng. Những sự phân tích cuối cùng cho thấy là không có những mối nguy hiểm ngay tức thời.
Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã yêu cầu triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua. Đại sứ Nhật tại Liên Hợp Quốc ông Motohide Yoshikawa nói rằng thời gian đối thoại đã chấm dứt và bây giờ chính là lúc mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải đưa ra một nghị quyết mạnh mẽ để trừng phạt Bình Nhưỡng.
Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung phụ trách.
Thưa quý vị, ít nhất 4 người, trong đó có 2 người gốc Việt, đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của tòa nhà 17 tầng, đổ sập vì trận động đất mạnh 6,4 độ Richter tại thành phố Đài Nam ở Đài Loan hôm 6 tháng 2. 5 người đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát hôm qua và 4 người ngày hôm nay. Tin cho hay một bé gái 8 tuổi gốc Việt đã được giải cứu sau khi bị kẹt dưới đống đổ nát hơn 60 giờ đồng hồ. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ cũng đã cứu được một người phụ nữ Việt Nam 28 tuổi, là dì của cô bé may mắn trên. Thị trưởng thành phố Đài Nam cho biết cô bé gốc Việt vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể dường như bị mất nước. Trước đó, quan chức Việt Nam cho biết hai người, con nhỏ, cùng em gái của một cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan đã bị kẹt trong đống đổ nát của chung cư cao tầng trên. Ông Trần Duy Hải, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết rằng ba nạn nhân trên thuộc gia đình cô dâu người Việt Trần Thị Ngọc Mỹ đang thuê nhà tại đó. Theo báo chí Việt Nam, bản thân cô Mỹ đi làm khi xảy ra trận động đất mạnh nên đã thoát nạn. Trong khi đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết có tới 4 người Việt gặp nạn tại tòa nhà 17 tầng. Không rõ người thứ tư ngoài ba thân nhân của cô dâu Việt là ai. Hiện vẫn còn các thông tin trái ngược về con số các nạn nhân người Việt còn mất tích hoặc đã thiệt mạng trong trận động đất. Hòn đảo này là nơi xảy ra có cộng đồng người Việt đông đảo, bao gồm các cô dâu đi lấy chồng xứ người cũng như các công nhân lao động xuất khẩu. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam có đoạn, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại bằng mọi cách đưa những công dân Việt Nam ra khỏi khu vực tòa nhà. Tin cho hay có hơn 100 người được coi là vẫn bị kẹt dưới các đống đổ nát sau khi xảy ra thảm họa đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước đã làm ít nhất 38 người chết ở Đài Nam và tất cả các nạn nhân số thiệt mạng vì tòa nhà cao tầng trên sụp đổ. Các nhân viên cứu hộ đã cứu thoát được hơn 170 người và phần lớn được cứu sống sau ít giờ xảy ra trận động đất. Trong khi đó, thân nhân của những người có mất tích ngày hôm nay đã đổ tới trung tâm cung cấp thông tin để tìm kiếm người thân. Căng thẳng dâng lên sau khi một số người mất bình tĩnh đã đòi nói chuyện thẳng với nhân viên cứu hộ để nắm thông tin mới nhất. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang ăn Tết Nguyên đán Bính Thân. Tại Bắc Kinh, hàng nghìn người đã đổ tới các chùa chiền để cầu mong năm mới tốt lành, phát tài phát lộc, hay tới các lễ hội cũng như các khu chợ ngoài trời nhân ngày đầu năm mới. Không giống với năm mới của phương Tây, chỉ kéo dài một ngày, người Trung Quốc năm nay ăn Tết 15 ngày và kết thúc bằng lễ hội đèn lồng thường được tổ chức mỗi năm. Tết Nguyên đán cũng là dịp hàng triệu người ở quốc gia đông dân nhất thế giới đổ về quê để đón năm mới cùng với người thân. Năm nay khắp Trung Quốc, các nạn hạn chế về việc đốt pháo cũng như kinh tế tăng trưởng chậm dường như đã khiến việc ăn Tết không sôi động như mọi năm. Trong khi đó, tại Đài Loan, người dân ăn Tết Nguyên đán kém vui so với các năm trước sau khi xảy ra một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter. Đường phố ở Đài Nam gần tâm chấn của trận động đất vẫn vắng vẻ. Cuối ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã tới một ngôi đền ở thành phố này để thắp hương cầu nguyện. Trong khi đó, tại Việt Nam, pháo hoa đã thắp sáng bầu trời đêm giao thừa ngày hôm qua ở nhiều nơi. Hôm nay, ngày đầu năm mới Bính Thân, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã cho đăng các hình ảnh nhiều đường phố vắng lặng ở những nơi thường đông xe cộ qua lại hàng ngày ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm 6 tháng 2 đã thay mặt Tổng thống Barack Obama gửi lời chúc nồng ấm nhất tới tất cả người dân các nước đang ăn Tết Nguyên đán. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ chúc mọi người sức khỏe, thịnh vượng và thành công lớn trong năm Bính Thân.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi tin tức cập nhật khác, quý thính giả hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Chúng tôi cũng đang cung cấp công cụ truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@psiphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị nghe phần tin có liên quan đến Việt Nam do Hoài Hương trình bày.
Thưa quý thính giả, năm mới âm lịch, năm Bính Thân đã bắt đầu. Mặc dù hầu như Tết âm lịch chỉ được ăn mừng tại các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mông Cổ, song một số công dân Mỹ đang vận động để việc đón mừng năm mới âm lịch trở thành một ngày nghỉ lễ của mọi người Mỹ. Nhiều gia đình ở Mỹ, trong đó có nhiều người thuộc thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang ăn Tết. Những người ở thế hệ sau này được truyền lại truyền thống ăn Tết từ bố mẹ, ông bà, cho dù ông bà đã khuất núi từ lâu. Tín Vương là một trong những người Mỹ gốc Á. Anh nói với tờ Los Angeles Times rằng anh tin rằng việc ăn Tết có nền tảng là bản sắc của chúng tôi. Anh Tín nói, tôi đã học được tất cả những điều tốt và xấu mà tôi biết được từ dịp Tết. Nhậu nhẹt, cờ bạc, kính lão, tôn giáo, truyền thống, tất cả những gì thể hiện con người, tôi đều xoay quanh những điều này. Trong bộ 12 con giáp của Việt Nam và Trung Quốc, năm Thân, tức là Khỉ, đứng ở vị trí thứ 9. Người Việt Nam và người Trung Quốc cho rằng đây là năm tuổi của những người sinh ra trong những năm Thân trước đó và sẽ là một năm không tốt cho họ. Tuy nhiên, đối với những người Mỹ gốc Á, thì dịp Tết âm lịch 2016 là lúc để tôn vinh và tự hào về bản sắc dân tộc hơn là niềm tin vào 12 con giáp. Tuy ý nghĩa của việc ăn Tết có thể đã thay đổi đối với những người sống ở Mỹ, song những người như anh Vương vẫn rất nghiêm túc ăn mừng Tết Nguyên Đán. Chung vui với Tết của một số người châu Á và người Mỹ gốc Á, ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg đã đăng một đoạn video chúc Tết hôm thứ Bảy, 6 tháng 2. Trong đó ông nói bằng tiếng Trung, trôi chảy, chúc mừng năm mới âm lịch. Đoạn video đã thu hút gần 19 triệu người xem và được chia sẻ gần 130.000 lần trên Facebook. Trong đoạn video, Mark Zuckerberg và bác sĩ Priscilla Chan đã nói tiếng Trung về cái Tết đầu tiên của họ cùng với con gái 2 tuổi, tên là Max. Zuckerberg nói, chúc mừng năm mới. Priscilla và tôi rất phấn khích sẽ ăn Tết lần đầu tiên cùng với Max. Chúng tôi mong vào ngày này các bạn cũng đang ăn Tết cùng gia đình và bạn bè. Từ gia đình nhỏ bé của chúng tôi, xin gửi đến gia đình các bạn lời chúc sức khỏe và thịnh vượng trong năm mới Bính Thân. Xin chúc mừng năm mới. Bạn có phải là người sinh vào năm Thân hay không? Nếu có, thì màu sắc tốt nhất của bạn là xanh dương, vàng kim và trắng. Bạn nên tránh màu hồng và màu đỏ. Các con số may mắn của bạn là 1, 7 và 8. Hướng xuất hành may mắn của bạn là Bắc, Tây và Tây Bắc. Đó là theo Annie Wu, người của trang web China Highlights, một trang chuyên đề về văn hóa Trung Quốc. Trong một tin khác liên quan tới Biển Đông, tờ Đài Bắc Thời báo hôm qua Chủ nhật cho rằng chuyến đi thăm một hòn đảo ở Biển Đông của Tổng thống Đài Loan sắp từ nhiệm đã được diễn giải sai lệch so với ý định của Tổng thống Mã Anh Kiều và cho rằng ông đã vô tình làm cho tình hình thêm rối rắm. Chuyến đi của Tổng thống Đài Loan tới thăm đảo Ba Bình hôm 28 tháng 1 là nhằm mục đích ủy lạo binh sĩ Đài Loan trú đóng tại nơi này nhân dịp Tết âm lịch. Trên đảo mà Đài Loan gọi là Thái Bình, Tổng thống Mã lập lại sáng kiến hòa bình cho Biển Đông của ông, nói rằng việc Đài Loan đòi chủ quyền không nhất thiết cản trở các dự án chung để phát triển khu vực. Ông Mã nhấn mạnh đến một lộ trình để xây dựng hòa bình và duy trì ổn định trong khu vực. Theo sáng kiến hòa bình cho Biển Đông của Đài Loan, một cơ chế hợp tác và phát triển dựa trên nguyên tắc chia sẻ đồng đều các tài nguyên giữa các bên, từ bỏ tranh chấp về chủ quyền và thương lượng hòa bình thay vì đối đầu quân sự. Những nhận định của ông Mã nhắc lại các nguyên tắc này phù hợp với những phát biểu trước đây của ông ủng hộ việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Quan trọng hơn nữa, đây là một sự khẳng định về vùng lãnh thổ hiện có theo hiến pháp của Đài Loan, gián tiếp xác nhận khái niệm một Trung Quốc được đề cập đến ở đây là một Trung Quốc của Đài Loan, chứ không phải là một Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là Hoa Lục. Tuy nhiên, hành động của ông Mã đã được diễn giải khác nhau tại Hà Nội, Washington và Bắc Kinh, cũng như bởi Đảng Dân Tiến ở Đài Loan. Trước tiên, phòng đại diện của Việt Nam ở Đài Bắc đã lên tiếng phản đối ý định của ông Mã một ngày trước chuyến đi, bởi vì lâu nay Việt Nam vẫn chống đối tuyên bố chủ quyền của Đài Loan tại quần đảo Trường Sa lẫn tại quần đảo Hoàng Sa. Tác giả bài viết đăng trên tờ Đài Bắc Thời báo là một giáo sư môn khoa học chính trị thuộc Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Ông cho rằng trong vấn đề Biển Đông, Hà Nội không phân biệt giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Tờ báo nói trong bối cảnh tiến trình chuyển tiếp chính trị đang diễn ra ở Việt Nam, trong đó phe thân Bắc Kinh đang giành thế thượng phong, và do đó đây không phải là một thời điểm tốt cho một cuộc xung đột giữa Đài Loan và Việt Nam. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Mỹ tại Đài Loan cũng bày tỏ thất vọng về chuyến đi của ông Mã, giữa lúc ưu tiên của Mỹ hiện nay là tìm cách lôi kéo Việt Nam về phe chống lại Trung Quốc. Và Mỹ đã dồn nỗ lực để bảo đảm việc hình thành một liên minh chiến lược giữa Đài Loan, Việt Nam và Philippines để giúp ổn định lại phần nào tình hình tranh chấp trong Biển Đông. Tờ báo cho rằng nếu yếu tố chiến lược này trở thành hiện thực, hoặc nếu Bắc Kinh tìm cách góp tiếng với Đài Loan đòi chủ quyền, thì tình huống này không có lợi cho Washington. Và tờ báo diễn giải rằng việc Washington bày tỏ thất vọng thể hiện một mức độ lo lắng về chiến lược và gián tiếp tăng sức ép đối với Tổng thống tân cử của Đài Loan, bà Thái Anh Văn, phải lật ngược tình hình sau khi bà lên nắm quyền. Bằng cách gián tiếp tái khẳng định lãnh thổ hiện hữu của Đài Loan, ông Mã đã tăng sức ép đối với người kế nhiệm. Bởi vì khi đắc cử, bà Thái Anh Văn đã cam kết sẽ thực thi hiến pháp Đài Loan. Vào đêm bà đắc cử, bà Thái Anh Văn đã ra dấu hiệu cho thấy là chính phủ Đài Loan quan tâm hơn tới tất cả các đảo hiện đang chiếm đóng, nhưng không nhắc tới các vùng lãnh hải của Đài Loan. Bắc Kinh có phần chắc sẽ đòi bà Thái phải xác định lập trường của bà về vấn đề này. Giáo sư Thạch Chi Du nói rằng, giữa lúc các đại diện Việt Nam và Mỹ lên tiếng chống đối động thái của ông Mã tới thăm đảo Ba Bình, thì trên thực tế hai nước này lo ngại hơn về Trung Quốc. Do đó, ông Mã tin rằng phản ứng tiêu cực của đại diện Việt Nam sẽ không ảnh hưởng tới các quan hệ giữa Hà Nội và Đài Bắc. Nhưng bà Thái Anh Văn thì tin rằng ông Mã đã phương hại tới sự tin cậy giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như sự tin cậy giữa Đài Loan và Việt Nam và cùng lúc tác động tới chính sách hướng Nam của Đài Loan. Một bản tin khác của báo chí Đài Loan hôm qua nói, bất chấp những sự chống đối từ tứ bề, Tổng thống Mã Anh Cửu vẫn duy trì lập trường của ông, nói rằng chuyến đi thăm đảo Ba Bình của ông là cần thiết và có lý do chính đáng. Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, nhưng hiện do Đài Loan kiểm soát. Ông Mã là Tổng thống thứ nhì của Đài Loan tới thăm hòn đảo này sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Trần Thủy Biển vào năm 2008.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của Đài VOA.
Trở lại phần tin thế giới, phe nổi dậy Syria ở miền Bắc bị máy bay Nga oanh kích dữ dội trong một tuần lễ. Phe này cũng đang ra sức cố thủ và ẩn núp trong các đường hầm hay những hố bom dưới áp lực của một cuộc tấn công phối hợp trên bộ của các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Một phiến quân trẻ nói chuyện với thông tín viên Jamie Detmer của đài chúng tôi về những điều anh trải qua và vì sao anh cùng nhiều chiến binh khác đang rút khỏi tiền tuyến. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày chi tiết.
Trong hầu hết 1/4 cuộc đời của mình, anh Ahmad, 20 tuổi, là một chiến binh, nhưng cuộc chiến đối với anh đã chấm dứt. Sau khi chịu đựng 400 cuộc không kích trong vòng 4 ngày tại những làng vùng quê ở phía bắc Aleppo, nơi chính phủ mở những cuộc tấn công khốc liệt, anh đã rút khỏi tiền tuyến cùng với hàng trăm đồng đội. Anh Ahmad nói, anh nói tinh thần của các chiến binh xuống ở mức thấp nhất và các cấp chỉ huy dân quân đang cố gắng nâng cao tinh thần các chiến binh. Có tin nói là họ đang tìm cách thành lập một đội quân mới ở Aleppo, thống nhất các dân quân ôn hòa hơn, ít căn cứ vào tôn giáo để sát cánh với quân đội Syria tự do được phương Tây hỗ trợ. Khi các máy bay chiến đấu ngưng các cuộc không kích, những trận đánh sáp lá cả đã diễn ra. Anh Ahmad nói tiếp.
Ngày đầu tiên, cuộc chiến đấu tương đối dễ dàng. Sau ngày thứ hai và thứ ba, cuộc chiến rất khó khăn.
Chúng tôi mất rất nhiều người, nhiều bạn bè, nhiều chiến binh.
Vào ngày thứ Tư, máy bay chiến đấu của Nga đã phá nát mọi thứ trong khu vực rộng 3 km2. Anh nói với đài VOA là vào ngày thứ Tư anh có mặt tại tiền tuyến, là một chuỗi các làng mạc phía bắc thành phố Aleppo, nơi phải hứng chịu hơn 400 vụ không kích.
Các chiến binh cũng như thường dân núp trong các đường hầm đào trước cuộc tấn công và trong các hố bom. Chúng tôi có thể cảm thấy và nghe chấn động của bom nổ cũng như sức nóng. Có lúc tôi và đồng đội tôi tự kiểm tra một cách nhanh chóng xem có bị thương hay không. Bom đạn không ngớt đổ xuống chúng tôi, từ phi đạn, bom thùng, thủy lôi cũng như bom chân không.
Anh Ahmad vừa nói chuyện vừa bật lửa hút thuốc. Khi được hỏi tại sao anh rời khỏi tiền tuyến vào ngày thứ Tư, anh im lặng một lúc lâu.
Tôi và khoảng 100 chiến binh khác thuộc nhóm dân quân Nur al-Din al-Zenki rút lui vì sợ, nhưng cũng vì cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi bởi những người tự nhận là bạn bè của Syria.
Anh Ahmad muốn nói tới Hoa Kỳ và phương Tây cũng như các quốc gia vùng vịnh và các cấp chỉ huy của anh. Anh nói các cấp chỉ huy của dân quân, quân đội Syria tự do và những lữ đoàn Hồi giáo cực đoan cũng như tổ chức Jabhat al-Nusra có liên hệ đến Al-Qaeda nên gác qua một bên những khác biệt và đoàn kết với nhau. Tuy nhiên hiện nay điều này có thể đã quá muộn.
Thưa quý vị, lực lượng an ninh Nga cho biết đã bắt 7 chiến binh nhà nước Hồi giáo tìm cách thực hiện các cuộc tấn công ở Moscow và St. Petersburg. Trong một thông cáo, lực lượng an ninh Nga viết tắt là FSB nói những người đàn ông bị bắt tại Yekaterinburg, một trong 4 thành phố lớn nhất của Nga, trên cho hay các nghi can dự tính tẩu thoát sang Syria sau khi thực hiện xong các vụ tấn công. Một tổ chức nhân quyền đã kêu gọi Tổng thống Ai Cập lên án những phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp bị cho là ủng hộ việc sát hại tập thể các ủng hộ viên của phong trào huynh đệ Hồi giáo. Trong một bức thư gửi Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi ngày hôm nay, Human Rights Watch yêu cầu người đứng đầu Ai Cập nói rõ rằng chính phủ của ông không tán đồng ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp Ahmed Al-Jin. Và thưa quý vị, Denver Broncos hôm qua đã đánh bại Carolina Panthers với tỷ số 24-10 để giành danh hiệu Super Bowl lần thứ 50 của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ, tức NFL, tại sân vận động Levi's gần thành phố San Francisco, California. Đây là kết quả khá bất ngờ vì Denver Broncos được cho là đội chiếu dưới dù được coi là có hàng phòng ngự tốt nhất NFL. Trong khi đó, Carolina Panthers được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch tại Super Bowl lần này. Do vậy, cầu thủ vàng của Carolina Panthers là Cam Newton đã bị hàng phòng ngự của Denver Broncos bắt chặt. Với sự dẫn dắt của tiền vệ kỳ cựu Peyton Manning, Denver Broncos đã dẫn trước 10-0 trong hiệp đầu tiên. Carolina Panthers chỉ gỡ lại được trong hiệp 2 trước khi thua tiếp hai hiệp còn lại.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.